Chúng ta đi sang bài thứ 6, giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất mà hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Cái đời mình nó có không? Đời mình có hạnh phúc hay không? Hay là đau khổ? Cái đó nó tùy thuộc vào phẩm chất của những hạt giống ở trong tâm của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta muốn hiểu một người thì chúng ta nhìn vào phẩm chất của những hạt giống trong người, mà người đó không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về những hạt giống của người đó. Tại vì mẹ người đó chịu trách nhiệm, cha người đó chịu trách nhiệm, xã hội người đó chịu trách nhiệm, ông bà tổ tiên người đó chịu trách nhiệm. Và khi mà thấy được như vậy rồi thì chúng ta không có đổ trách nhiệm cho cái riêng người đó nữa. Tại vì hiểu tức là thương, thấy được tức là thương. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân của ông bà, của những thế hệ quá khứ, của xã hội, của học đường. Vì vậy cho nên khi mà dạy cho một người, khi mà muốn giúp đỡ một người, khi mà muốn vạch ra đường lối tu học cho một người, thì mình phải nhìn vào người đó và mình thấy được những cái hạt giống nó nằm sâu trong tiềm thức của họ. Cái đó gọi là quán cơ. Không phải là người ta tới mà mình dạy ảo ảnh cho người ta được, mình phải nhìn vào người đó để mình thấy trong chiều sâu của người đó, rồi thì mình mới có thể đề nghị những cái phương pháp tu học, mình biết cái cách hướng dẫn người đó tu học. Vì vậy cho nên một vị giáo thọ giỏi không phải là một vị giáo thọ có nhiều bài giảng tiềm chế ở trong người, hãy bất cứ ai tới là rút ra tha thao bất tuyệt. Một vị giáo thọ giỏi làm vì giáo thọ biết nhìn vào cái người kia để thấy được những cái hạt giống nằm sâu trong tiềm thức của người kia, trong a la giác thức của người kia. Và thấy rồi thì mình mới biết là mình nên dạy cái gì, mình hành xử như thế nào, mình nói năng như thế nào để có thể giúp người đó thành công. Cái đó gọi là quán cơ. Quán cơ tức là nhìn vào cái hạt giống của người đó. Và cái cách thức tu học cố nhiên là chuyển hóa những hạt giống và gieo trồng những hạt giống. Tứ tầm những hạt giống tốt đẹp trong người đó, những hạt giống mà lâu nay không có ai động tới và không ai tứ tầm cả. Bây giờ đây nếu mình là người hiểu và người thương, mình bắt đầu tới tận hạt giống đó. Công việc thứ hai là nhận ra được những hạt giống khổ đau trong người đó và mình tìm cách để giúp người đó chuyển hóa. Bởi vì vậy cho nên tăng thân là quan trọng. Tăng thân là đoàn thể tu học, mà trong đó người nào cũng có con mắt, mắt quán cơ. Tại vì nếu mà mình không có con mắt thì mình không có nhìn thấy được cái người bạn tu của mình, và không thấy những cái đau khổ, những cái hạt giống khổ đau của người kia. Thời gian đó cho nên ở gần người đó 10 năm cũng không có giúp nữa. Một tăng thân đích thân là một tăng thân, ở trong đó mỗi cá nhân đều có con mắt quan cơ, đều có cái khả năng có thể nhận thấy được, nhận diện được những cái hạt giống khổ đau và hạnh phúc của một người bạn tu. Và nếu mà có được cái nhận thức đó rồi thì cái cách hành xử của mình nó sẽ đúng, tức là mình biết cách chạm vào những cái hạt giống tốt của người đó, những hạt giống hạnh phúc của người đó, để tư tập và để làm cho chúng nó lớn lên. Và mình tránh đừng có đụng vào những cái hạt giống khổ đau của người đó, cho đến khi nào người đó vững chãi lên rồi thì mình mới tìm cách mình giúp người đó chuyển hóa những hạt giống tốt. Thành cái người sống trong tăng thân phải là người có con mắt của chính mình và là quán cơ. Mình là một vị giáo thọ, mình phải có khả năng quán cơ. Mình là một người sư huynh hay sư đệ hay sư muội, mình cũng phải có cái khả năng quán cơ. Nếu mình sống với người đó chưa được là tại mình chưa biết quán cơ. Biết quán cơ thì mình bắt đầu sống được với người. Người nào cũng có những hạt giống hạt phúc cả, chỉ có hạt giống đó nó có yếu hay là mạnh không. Có thể là những hạt giống đó chưa được ai động tới, chưa được ai tới tận. Mình là người đầu tiên có thể động tới và tới tận hạt giống hạnh phúc chân lạ. Mình là người truyền kiến thức của người đó. Và đó là công trình tu học của mình. Sự thành công của mình nó nằm ở chỗ này, nằm ở khả năng thấy được, tứ tận được. Còn khi mà mình thấy người đó có hạt giống của khổ đau, của tham, giận và kiêu căng thôi, thì con mắt của mình nó chưa có sáng. Tại vì trong thực học đó, chúng ta học rằng tất cả những hạt giống đều có ở trong mình. Hạt giống hạnh phúc, hạt giống giác ngộ có sẵn. Đạo Pháp có một triết gia tên là Jean Paul Sartre, chú thuyết là hiện sinh. Ông có nói một câu rằng là con người là tổng thể của những hành động của ông ta. L'homme est la somme de ses actes. Đây tức là danh từ Phật là nghiệp. Nghiệp tại vì cạc ma nó có nghĩa là hành động, chẳng có nghĩa cạc ma có nghĩa là hành động. Mà khi mà hành động đó là một cái nhân thì gọi là cạc ma hê tu, tức là nghiệp nhé. Mà khi cái hành động đó đưa tới kết quả thì gọi là cạc ma pha la, tức là nghiệp quả. Nghiệp nhân và nghiệp quả. Thì con người là tổng thể của tất cả những cái nghiệp của mình. Mà nghiệp ở đây có thể là hạt giống, tức là bất cứ một cái thân nghiệp, một ý nghiệp, một cái khẩu nghiệp nào của mình cũng gieo vào trong mình những cái hạt giống cả. Thì giá trị của người ấy, là giá trị của cái hành động của mình. Thì cái câu này nó nhắc, cái bài kệ này nó nhắc mình nhớ tới cái câu đó của Tăng Công Sát: giá trị của một đời người tùy thuộc vào phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu sâu tâm thức. Tại cái nghiệp nhân và nghiệp quả của mình nó nằm hoàn toàn ở trong cái tâm thức của mình, nó không mất đi đâu cả. Tất cả những hành động của mình đều được giữ lại, đều được duy trì bởi tâm thức của mình. Tại vì tâm thức của mình đó, nó có tác dụng giữ gìn, duy trì. Chúng ta nghe từ nghiệp đó, chúng ta phải hiểu ngay rằng nghiệp ở đây là hành động. Có ba là hành động. Hành động bằng tư tưởng. Ví dụ như khi mình có cái ý niệm phá thai, đó là cái nghiệp, đó là cái hành động. Chưa phá, nhưng mà nghĩ tới chuyện phá thai là làm cho vũ trụ rung lên hoàn. Hay là ý niệm giết người, hay là những niệm ăn cắp, là những cái tư tưởng đó nó bắt đầu nó làm rung lên cả vũ trụ. Đó là ý nghiệp. Ý là hành động. Còn thân là hành động đó. Khi nào mà mình làm cái hành động sát nào dân, hay là cứu người, hay là giúp người, thì đó là thân nghiệp. Và một lời nói của mình gọi là ý nghĩa. Mình là lời nói của mình để tưới tẩm hạt giống thương yêu và hiểu biết lên người kia, tưới tẩm hạt giống hạnh phúc lên người kia. Hay lời nói của mình để gieo hận thù, để gieo nghi kỵ, để làm cho người kia giận người nọ, thì đó đều là hành động cả, gọi là không. Không. Thì tất cả những cái hành động của mình, tất cả những cái nghiệp của mình, nó được giữ lại nguyên vẹn ở trong tạp thức của mình, trong cái thức thứ 8 này. Trong 5 điều tâm niệm mà các thầy và các sư cô thực tập ấy, thì cái điều cái điều thứ 5 là tôi ấy, là tôi được phát sanh trên cái nghiệp của tôi, cái hành động của tôi. Chỉ có cái hành động của tôi nó đi theo tôi, mà tôi không có gì. Tức là khi mà mình chết đó, tức là mình chuyển hóa từ một cái hình thái sinh mạng này tới một hình thái sinh mạng khác đó, thì mình phải bỏ hết tất cả những người mình thương, tất cả những người mình ghét, tất cả những cái của cái của mình, tất cả những cái sự nghiệp của mình, bỏ hết. Đó là cái điều thứ tư, là tất cả những cái người tôi thương, mà tất cả những cái gì mà tôi trân quý ngày hôm nay, ngày mai tôi phải từ bỏ hết đấy. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm là chỉ có hành động của tôi đi theo tôi, tức là chỉ có nghiệp đi theo tôi. Là tại vì sao vậy? Là tại vì tàn thức là nó giữ gìn tất cả những cái thành đó, về thân, về khẩu, về ý. Nghiệp nhân nó đi theo nghiệp quả. Đó là điều tâm niệm thứ năm.